tạp chí Tiêu Điểm.
Kính thưa quý vị, xung đột giữa Israel và phe Hamas, cuộc tấn công tàu hàng của phe Houthi ở Hồng Hải, căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq, Syria hay Jordani bị pháo kích, v.v. Iran đang mở rộng ảnh hưởng tại Trung Đông và thậm chí xa hơn nữa. Đà bành trướng này được thực hiện thông qua các nhóm lực lượng vũ trang mà Iran đang kiểm soát ở Liban, Iraq, Syria và tại Yemen. Câu hỏi đặt ra, làm thế nào Iran đã có thể thiết lập và điều khiển mạng lưới các nhóm vũ trang rộng lớn này? Trục kháng chiến chống Israel bắt đầu từ Iran, Syria, Hezbollah, tân chính phủ Iraq và Hamas đi qua xa lộ Syria. Syria là điểm nút cho chuỗi kháng chiến chống Israel. Vào ngày 6 tháng Giêng năm 2012, ông Ali Akbar Velayati, cố vấn chính về đối ngoại bên cạnh lãnh đạo tối cao Iran đã tuyên bố như trên. Trục kháng chiến này là một trong những các thành tố cơ bản cho chính sách đối ngoại của Iran tại Trung Đông trong những năm gần đây. Trong nhãn quan chế độ Tehran thần quyền, đại quỷ Hoa Kỳ cùng với đồng minh tiểu quỷ Israel và Hồi giáo hệ phái Sunni là ba kẻ thù chính. Ngoài ra, cách mạng Hồi giáo Iran tự cho mình có trách nhiệm phải truyền bá hệ tư tưởng thần quyền cách mạng và đoàn kết các cộng đồng người Hồi giáo hệ phái Shia xung quanh chế độ các giáo sĩ. Nếu như tên gọi trục kháng chiến bề ngoài nghe có vẻ mang tính phòng thủ, trên thực tế chiến lược của Cộng hòa Hồi giáo chủ yếu dựa vào chủ nghĩa bành trướng khu vực và mong muốn tiêu diệt nhà nước Do Thái. Lòng căm thù phương Tây là chất xúc tác để kết nối các thành viên khác nhau của trục kháng chiến, từ Hezbollah Liban cho đến Houthi ở Yemen, đi qua cả các nhóm vũ trang hệ phái Shia ở Afghanistan, Iraq và người Palestine hệ phái Sunni. Nhà địa chính trị Fabrice Balanche, giảng viên cao cấp trường Đại học Lyon 2, chuyên gia về Trung Đông, trả lời phỏng vấn trang mạng Conflit của Pháp nhận định thêm rằng Iran còn biết cách dựa vào cộng đồng người Shia bị đàn áp gần như ở khắp thế giới Hồi giáo hệ phái Sunni để thành lập các lực lượng dân quân vệ tinh của mình.
Những khó khăn của cộng đồng Hồi giáo hệ phái Shia trong thế giới Ả Rập và các cuộc xung đột địa phương đã được Iran sử dụng một cách đáng kinh ngạc để thành lập các lực lượng dân quân có lợi cho mình. Sự đoàn kết của người Shia là động lực chính cho sự bành trướng của Iran. Những khó khăn đó càng kéo dài, các cộng đồng này càng hòa nhập vào hệ thống Iran và sự chia rẽ với người Sunni càng trở nên nghiêm trọng hơn. Chúng ta đã đạt đến điểm không thể vãn hồi bởi vì nếu từ chối sự bảo vệ của Iran, thì cộng đồng người Shia sẽ phải chịu sự trả thù từ người Sunni, đặc biệt là thông qua các nhóm Hồi giáo, như chúng ta đã thấy trong cuộc nội chiến ở Syria, nơi cộng đồng Alawite là mục tiêu bị tấn công trước tiên của phe thánh chiến và phe nổi dậy người Sunni nói chung.
Theo một nghiên cứu của Trung tâm Tư liệu Trường quân sự Pháp đăng hồi tháng 10 năm 2021, thì việc hậu thuẫn những phe nhóm dân quân, phe nổi dậy phần lớn theo hệ phái Shia, không những giúp Iran tiến các quân chốt trên bàn cờ địa chính trị tại Trung Đông, mà còn giúp chế độ tránh đối đầu trực diện với kẻ thù được coi là vượt trội về mặt quân sự. Ông Hasni Abidi, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Thế giới Ả Rập và Địa Trung Hải, trên kênh truyền hình Public Sena nhận định đây là một phần trong chiến lược bảo đảm an ninh mà chế độ Iran tìm kiếm kể từ cuộc xung đột với Iraq trong những năm 1980.
Tehran hiểu rằng cách phòng thủ tốt nhất là chuyển dịch biên giới, chứ không đợi kẻ thù đến Iran. Tất nhiên là họ có chương trình tên lửa đạn đạo rồi chương trình hạt nhân, vì họ hy vọng trong mọi trường hợp sẽ đạt được ngưỡng hạt nhân. Nhưng trên hết là phải cung cấp cho khu vực một số đại diện nhất định mà một số người gọi là các bên ủy nhiệm. Nhưng tôi cho rằng còn hơn thế nữa, đó là làm thế nào để dịch chuyển các cuộc xung đột, chiến tranh ra ngoài biên giới Iran.
Hầu như chỉ bao gồm các chủ thể phi nhà nước với năng lực bất cân xứng. Trục kháng chiến này đã biết lợi dụng tình hình nội bộ bất ổn ở Iraq do cuộc chiến xâm lược của Mỹ rồi nổi chiến, và tại Syria nổi chiến từ năm 2011 để tạo thành một hành lang trên bộ nối Iran đến bờ địa Trung Hải của Liban. Hành lang trên bộ này cho phép Iran được mở cửa khi thay thế sự cô lập của quốc tế qua việc gia tăng ảnh hưởng trong khu vực. Trong ván cờ này, lực lượng Al-Quds được thành lập năm 1990, ngay sau cuộc chiến tranh Iran-Iraq, có một vai trò chủ chốt. Đơn vị tinh nhuệ này chỉ dành để thực hiện các chiến dịch ngoài lãnh thổ, trực thuộc lực lượng vệ binh cách mạng, quân đội của lãnh tụ tối cao và chỉ tuân theo mệnh lệnh của giáo chủ Ali Khamenei. Bài nhận định về trục kháng chiến của trường quân sự Pháp cho biết lực lượng Al-Quds không có khuynh hướng hành động quân sự trực tiếp. Đây là một lực lượng yểm trợ và hậu thuẫn cho các phe nhóm dân quân vũ trang, được coi là đáng tin cậy nhất để bác bỏ mọi cáo buộc nhắm trực tiếp vào Iran.
Nhiệm vụ của lực lượng này là xuất khẩu cách mạng Hồi giáo ở Trung Đông, thành lập các lực lượng dân quân đối tác, cung cấp cho họ sự hỗ trợ vật chất và tài chính, đào tạo và tư vấn. Nhấn mạnh vào việc học các kỹ thuật phi quy ước về chiến tranh, về khủng bố và tình báo, Al-Quds đóng vai trò thiết yếu là điều phối các nhánh vũ trang thân Iran khác nhau. Để thực hiện được điều này, lực lượng Al-Quds được chia thành 4 bộ chỉ huy khu vực. Đó là quân đoàn Ramazan ở Iraq, quân đoàn Rasulala ở bán đảo Ả Rập, quân đoàn Levant phụ trách Syria, Liban, vùng lãnh thổ Palestine, Jordani và Israel, và quân đoàn Ansa liên quan đến Afghanistan, Pakistan, Trung Á.
Nhà xã hội học Aden Bakawan, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Iraq của Pháp, cho rằng trong chiến lược này cần phải kể đến vai trò quan trọng của Trung tướng Qasem Soleimani bị quân đội Mỹ ám sát vào tháng Giêng năm 2020 ở Baghdad, Iraq, khi đang bí mật lên kế hoạch cho một cuộc tấn công vào Đại sứ quán Mỹ ở Iraq. Trên đài France Culture, chuyên gia về Trung Đông giải thích.
Qasem Soleimani
không chút nghi ngờ, Qasem Soleimani là nhân vật thứ hai sau giáo chủ Ali Khamenei ở Cộng hòa Hồi giáo Iran. Ông là người xây dựng điều mà tôi gọi là một mô hình nhà nước Iran mới, nhà nước dân quân trên khắp Trung Đông, ở Syria, Iraq, Liban và Yemen. Đây thực sự là mô hình xuất khẩu do Cộng hòa Hồi giáo Iran và chính Qasem Soleimani phát minh ra. Đó là hiện tượng dân quân hóa nhà nước và xã hội. Nói một cách khác, tổ chức dân quân không nằm ngoài nhà nước, là một phần của nhà nước, thậm chí là toàn bộ nhà nước. Việc quản lý nhà nước được thực hiện có tính hợp lý, có phương thức hoạt động, hệ thống tiêu chí, ý thức hệ và tổ chức dân quân.
Bên cạnh đó, cần phải nhắc đến vai trò có tính quyết định của Hezbollah ở Liban, đồng minh ưu tiên của Iran do vị trí chiến lược, lối ra Địa Trung Hải. Được vệ binh cách mạng Iran thành lập năm 1982, trong bối cảnh cuộc chiến chống sự hiện diện của Israel ở miền nam Liban, lực lượng dân quân Shia Hezbollah ở Liban là một ví dụ điển hình cho mục đích sâu xa của trục kháng cự. Khi thừa nhận các nguyên lý của hệ tư tưởng thần quyền cách mạng, Hezbollah trở thành tổ chức đầu tiên không thuộc Iran cam kết trung thành với các nguyên tắc cách mạng theo tư tưởng Khomeini. Lực lượng này đã phát triển mạnh mẽ, trở thành một tổ chức thành công về mặt hậu cần và đã xây dựng cho mình một đội quân có các kỹ năng phối hợp quân sự thật sự. Với một hỏa lực đáng kể khi sở hữu từ 100 đến 150.000 tên lửa và rocket, Hezbollah đã cho thấy rõ sự khác biệt với nhiều nhóm dân quân khác khi trở thành một tác nhân phi chính phủ được trang bị vũ khí nhiều nhất trên thế giới.
Theo phân tích từ nhà nghiên cứu Jean-Louis Saman, được bài nghiên cứu của Trung tâm Tư liệu Trường Quân sự Pháp trích dẫn, thì đây thực sự là một mối đe dọa cho nhà nước Do Thái do lãnh thổ Israel hoàn toàn nằm trong tầm hoạt động của tên lửa Hezbollah. Theo đó, việc phát triển kho tên lửa cùng với việc cải thiện độ chính xác của chúng trong chương trình tên lửa dẫn đường chính xác cho phép Hezbollah thiết lập thế cân bằng khủng bố với nước láng giềng Israel.
Việc lực lượng dân quân này từ năm 2005 tham gia vào nhiều chính phủ liên tiếp đã biến tổ chức này thành một tác nhân không thể thiếu trên chính trường Liban. Và theo cách này, Hezbollah đã có thể trực tiếp gây ảnh hưởng trong các quyết định theo hướng có lợi cho những lợi ích của Hezbollah và Cộng hòa Hồi giáo Iran. Việc Hezbollah tự chủ được phần nào về kinh tế cũng đã phần nào giảm nhẹ gánh nặng cho Tehran vẫn đang hứng chịu các lệnh trừng phạt của quốc tế. Sức mạnh răn đe của lực lượng dân quân Hezbollah với việc hàng ngàn tên lửa được Hezbollah bố trí tại nhiều khu dân cư đông đúc ở Beirut, trực chỉ nhắm vào nhà nước Do Thái, được xem như là một thắng lợi của Iran. Đây cũng chính là mô hình bên ủy nhiệm mà Iran muốn tái lập ở Syria và Iraq nhưng không mấy thành công do sự phân mảnh của nhiều nhóm dân quân vũ trang hệ phái Shia. Dù vậy, xung đột giữa Israel và Hamas bùng phát phần nào cho thấy rõ Tehran đã đạt được các mục tiêu trong chiến lược trục kháng chiến qua việc kiểm soát được 4 thủ đô ở Trung Đông là Baghdad, Beirut, Damas và Sana'a, cũng như là gây khó khăn cho Mỹ cùng các đồng minh của nước này trong khu vực. Nhà nghiên cứu Fabrice Balanche trả lời phỏng vấn Conflict đã tóm lược như sau.
Hiện nay, việc xuất khẩu của cách mạng Hồi giáo đã kết thúc. Iran đã trở thành một cường quốc trên thực tế, nhưng quốc gia này vẫn tiếp tục đưa ra một diễn ngôn về ý thức hệ. Điều này che giấu mục tiêu đế quốc của họ, được hiện thực hóa bởi trục Liban, Syria, Iraq và Iran. Các phe ủy nhiệm cũng có thể gián tiếp đối đầu với Mỹ. Trách nhiệm về các hành động được đặt lên vai Hezbollah hoặc Houthi. Trên báo chí Ả Rập, người ta chế nhạo Iran vì đã để cho đồng minh Hamas của họ bị thảm sát. Iran buộc phải đáp trả bằng cách chứng minh rằng họ đang tích cực quấy rối quân đội Hoa Kỳ ở Syria và Iraq nói riêng. Họ hy vọng Lầu Năm Góc phản ứng quá mức đối với lực lượng dân quân hệ phái Shia ở Iraq, để rồi chính phủ Iraq phải yêu cầu Mỹ rút quân, và điều này đã xảy ra. Tuy nhiên, nếu Mỹ rời Iraq thì họ cũng phải sơ tán khỏi miền đông Syria. Tehran cũng đe dọa các chế độ quân chủ dầu mỏ của người Hồi giáo hệ phái Sunni từ Yemen đã bị biến thành bệ phóng tên lửa trong khu vực. Điều này đặt ra câu hỏi về sự phát triển kinh tế của Ả Rập Xê Út, quốc gia thỉnh thoảng bị nã tên lửa. Điều tương tự đối với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Điều này không thuận lợi cho môi trường kinh doanh. Rõ ràng là Iran có khả năng gây tổn hại nhờ các đồng minh trong khu vực của họ. Và trong mối quan hệ với Israel, mục tiêu của Iran là đe dọa nhà nước Do Thái để không bị tấn công đáp trả. Nếu người Mỹ quyết định tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Iran, quốc gia này sẽ trả đũa bằng cách phóng vài nghìn tên lửa vào Israel từ Nam Liban và Syria. Tổ chức Hezbollah tạo thành lực lượng răn đe trong khi Iran chờ đợi có vũ khí hạt nhân.